Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Mathematics for Computer Science của Eric Lehman, F. Thompson Layton và Albert Ehrmeyer là một giáo trình toán rời rạc dành cho sinh viên khoa học máy tính và kỹ thuật. Bản in có ISBN 1680921223, còn bản điện tử của sách được biết đến rộng không rãi qua các khóa học của MIT và được phát hành theo giấy phép mở. Mục đích chính của sách không phải là dạy lập trình, mà là xây dựng nền tảng toán học để người học hiểu cách lập luận trong khoa học máy tính. Nội dung đi từ logic hình thức, chứng minh toán học, quy nạp, tập hợp, quan hệ đồ thị, số học modulo, tiệm cận tổ hợp, cho đến xác suất rời rạc. Điểm nổi bật của sách là sự kết hợp giữa định nghĩa chặt chẽ, ví dụ có tính kỹ thuật, và các phương pháp chứng minh có thể dùng trực tiếp khi phân tích thuật toán, cấu trúc dữ liệu, giao thức hoặc hệ thống tính toán. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, logic hình thức và vai trò của ngôn ngữ chính xác trong lập luận. Một phần nền tảng của Mathematics for Computer Science là logic hình thức. Vì đây là ngôn ngữ giúp người học nói về mệnh đề, điều kiện, kéo theo, phủ định, lượng từ và tính đúng sai một cách chính xác. Trong khoa học máy tính, sự chính xác này không chỉ là yêu cầu học thuật. Nó liên quan trực tiếp đến cách viết đặc tả, cách hiểu điều kiện trong thuật toán, và cách phát hiện lỗi trong suy luận. Sách không trình bày logic như một chủ đề tách biệt, mà xem nó là công cụ để đi vào các phần sau, đặc biệt là chứng minh và cấu trúc rời rạc. Khi người học phân biệt được câu mọi phần tử đều có tính chất nào đó với câu tồn tại ít nhất một phần tử có tính chất đó, họ cũng đang học cách đọc những phát biểu kỹ thuật trong thuật toán và hệ thống. Điểm quan trọng là sách buộc người đọc chú ý đến hình thức của phát biểu trước khi cố chứng minh nó. Điều này giúp tránh những lỗi phổ biến như đảo chiều mệnh đề kéo theo, nhầm lẫn giữa điều kiện cần và điều kiện đủ, hoặc dùng trực giác thay cho lập luận có kiểm soát. Thứ hai, các phương pháp chứng minh như kỹ năng trung tâm của tư duy máy tính, sách dành nhiều trọng tâm cho chứng minh, gồm chứng minh trực tiếp, phản chứng, chứng minh bằng phản ví dụ, quy nạp và nguyên lý thứ tự tốt. Đây là điểm làm cho cuốn sách khác với nhiều tài liệu toán rời rạc thiên về bài tập tính toán. Tác giả xem chứng minh là kỹ năng cốt lõi để hiểu vì sao một thuật toán đúng, vì sao một cấu trúc có tính chất mong muốn, hoặc vì sao một giới hạn nào đó là không thể vượt qua. Quy nạp đặc biệt quan trọng vì nó xuất hiện tự nhiên trong đệ quy, cây, chuỗi và phân tích thuật toán. Khi chứng minh một mệnh đề đúng với mọi số tự nhiên, người học phải xác định trường hợp cơ sở, giả thiết quy nạp và bước suy ra. Cách này rất gần với việc kiểm tra một thủ tục đệ quy có hoạt động đúng hay không. Nguyên lý thứ tự tốt cũng giúp giải thích vì sao một quá trình giảm dần theo một đại lượng nguyên không âm cuối cùng phải dừng lại. Nhờ vậy, phần chứng minh trong sách không chỉ rèn tính nghiêm ngặt mà còn tạo thói quen kiểm tra cấu trúc của vấn đề trước khi tính toán. Thứ ba, tập hợp, quan hệ và đồ thị như mô hình cho cấu trúc rời rạc. Tập hợp, quan hệ và đồ thị là những công cụ mô hình hóa xuất hiện xuyên suốt khoa học máy tính và sách trình bày chúng như các đối tượng toán học có định nghĩa rõ ràng. Tập hợp giúp mô tả miền dữ liệu, lựa chọn, trạng thái hoặc tập kết quả có thể xảy ra. Quan hệ mở rộng ý tưởng này bằng cách biểu diễn sự liên kết giữa các phần tử, chẳng hạn như thứ tự, tương đương, phụ thuộc hoặc kết nối. Đồ thị đưa quan hệ vào dạng trực quan hơn với đỉnh và cạnh, nhưng sách vẫn giữ cách tiếp cận chặt chẽ để người học không chỉ nhìn hình mà còn hiểu tính chất. Trong máy tính, đồ thị có thể mô hình hóa mạng, cây cú pháp, đường đi, phụ thuộc giữa tác vụ hoặc trạng thái của hệ thống. Giá trị của sách nằm ở việc nó không vội chuyển sang ứng dụng lập trình mà trước hết làm rõ khái niệm như bậc của đỉnh, đường đi, chu trình, tính liên thông và cây. Khi các khái niệm này được định nghĩa cẩn thận, người học có thể chứng minh thuộc tính của chúng thay vì chỉ dùng chúng như hình minh họa. Đây là nền tảng quan trọng cho thuật toán đồ thị và lý thuyết tính toán sau này. Thứ tư, số học modulo, tăng trưởng hàm và cách đo quy mô tính toán. Một mảng nội dung quan trọng của sách là số học modulo và ký hiệu tiệm cận. Hai phần này có vẻ khác nhau, nhưng đều phục vụ nhu cầu mô tả hành vi của hệ thống rời rạc bằng công cụ toán học chính xác. Số học modulo giúp người học hiểu các phép tính theo phần dư, đồng dư và chu kỳ. Đây là nền tảng cho nhiều chủ đề trong khoa học máy tính như băm, mã hóa, kiểm tra tính chia hết hoặc các cấu trúc lặp theo vòng. Sách tập trung vào định nghĩa và tính chất cơ bản để người đọc thấy vì sao các phép biến đổi với đồng dư là hợp lệ. Trong khi đó, ký hiệu tiệm cận và tăng trưởng hàm giúp đánh giá quy mô của thuật toán khi dữ liệu lớn lên. Thay vì chỉ đếm từng phép tính cụ thể, người học học cách so sánh tốc độ tăng của các hàm như logarit, đa thức, hàm mũ và giai thừa. Điều này rất thiết thực trong phân tích thuật toán vì hai chương trình có thể đều chạy được với dữ liệu nhỏ, nhưng khác nhau rất lớn khi đầu vào tăng. Sách nhấn mạnh sự chính xác trong các định nghĩa để ký hiệu tiệm cận không bị dùng như cảm giác mơ hồ về nhanh hay chậm. Cuối cùng, đếm tổ hợp và xác suất rời rạc cho phân tích trường hợp. Phần tổ hợp và xác suất rời rạc trong Mathematics for Computer Science giúp người học xử lý những câu hỏi về số lượng khả năng và mức độ xảy ra của sự kiện. Sách trình bày các nguyên lý đếm cơ bản, hoán vị, tổ hợp, nguyên lý cộng, nguyên lý nhân, nguyên lý chuồng bổ câu và bao hàm loại trừ. Những công cụ này rất quan trọng vì nhiều vấn đề trong khoa học máy tính không thể hiểu bằng cách liệt kê thủ công từng trường hợp. Chẳng hạn, khi số cấu hình, đường đi, chuỗi bit hoặc lựa chọn tăng quá nhanh, người học cần phương pháp đếm có hệ thống. Nguyên lý chuồng bổ câu cho thấy có những kết luận chắc chắn chỉ dựa trên số lượng, ngay cả khi không biết chi tiết từng đối tượng. Nguyên lý bao hàm loại trừ giúp sửa lỗi đếm trùng, một vấn đề thường gặp trong các bài toán có nhiều điều kiện chồng lấn. Phần xác suất rời rạc mở rộng tư duy này sang tình huống có ngẫu nhiên, với biến cố, không gian mẫu, xác suất có điều kiện và kỳ vọng. Cách trình bày của sách giúp người học thấy xác suất không chỉ là công thức, mà là cách lập luận về bất định trong hệ thống rời rạc. Kết luận, Mathematics for Computer Science phù hợp nhất với sinh viên khoa học máy tính, kỹ thuật, toán ứng dụng hoặc người tự học muốn có nền tảng toán rời rạc nghiêm túc. Người đọc nên chuẩn bị cho một cuốn sách dài, giàu định nghĩa và chứng minh hơn là một tài liệu dạy mẹo giải bài hay ứng dụng lập trình trực tiếp. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc nó giúp người học đọc được phát biểu kỹ thuật, xây dựng chứng minh, phân tích thuật toán, mô hình hóa cấu trúc bằng tập hợp, quan hệ và đồ thị, cũng như suy luận về đếm và xác suất. Về mặt trí tuệ, sách rèn thói quen hỏi vì sao một mệnh đề đúng, điều kiện nào đang được dùng và liệu một lập luận có bao quát mọi trường hợp hay không. So với nhiều giáo trình toán rời rạc khác, cuốn này nổi bật nhờ độ sâu, phạm vi rộng và liên hệ rõ với tư duy khoa học máy tính mà không biến nội dung thành hướng dẫn lập trình. Việc bản điện tử được phổ biến rộng rãi từ MIT cũng làm sách đặc biệt hữu ích cho tự học. Điểm cần lưu ý là người mới hoàn toàn với chứng minh có thể thấy khó, nhưng nếu đọc chậm và làm bài tập đều, đây là một nguồn nền tảng rất bền vững. Nếu bạn muốn ủng hộ Eric Lehman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!